This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:20 cho đến 3:50. Và với thời lượng 30 phút của chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với luật sư Michael Cao nha. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là chào quý của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, thời tiết tại Houston hôm nay có đẹp không luật sư?
Hôm nay là chắc là vô hè rồi, bắt đầu ở dưới Houston là nóng trong chắc một tuần này hả Dũng Nghiêm. Bắt đầu là lên tới 80 gần 90. Là chắc là bắt đầu là nóng rồi.
Đà Lạt cũng vậy đó luật sư, hiện giờ là những con số 8, số 9 rồi đó, cũng hơi nóng nóng, chưa nóng lắm.
Không bao lâu nữa hả?
Và ngay đầu chương trình thì cho phép Dũng Nghiêm đóng một vị thính giả trên đường dây. Hello, dạ chương trình xin chào.
Thưa có phải tôi không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ thưa tôi tên Hai ạ. Dạ thưa chào luật sư Cao và chào anh Dũng Nghiêm. Dạ luật sư cho tôi hỏi thăm thế này. Tôi có một người bạn ở Việt Nam, tức là họ đi vào... đi trú vào đây, tức là họ đi từ đường biên giới Mexico, họ vào trong Mỹ này đây, tức là vào trước khi chấm dứt cái luật trước, tức là họ vào đây từ hồi tháng 3 năm 2023. Dạ vâng, thế thì bây giờ là coi như là chương trình thì giờ theo tôi thấy là bên chỗ cảnh sát ai sẽ đi đấy thì họ cứ bắt mỗi tuần trình diện về thôi chứ chưa có làm cái gì hết, chưa có ra tòa gì hết. Thì tôi muốn hỏi thăm luật sư là cái tình hình này, như là những người như thế này thì sẽ bị ra tòa để tòa tuyên bố là nhập cư bất hợp pháp rồi trục xuất hay là như thế nào, gọi là gì?
So những người mà ví dụ người Việt Nam đi, cái
dạ vâng.
mà dạ. bay qua Mỹ hay là một cách nào đó dạ vâng. qua tới Mỹ, Mexico,
dạ vâng.
xong rồi người ta kiếm cách người ta lội bộ qua
biên giới
tới Mỹ,
dạ.
người Việt Nam này so sánh với một người Việt Nam bình thường qua Mỹ nó có một cái rất là khác biệt, là tại vì người Việt Nam này khi vô Mỹ không có một cái sự kiểm tra. Ok, so người Việt Nam bình thường qua Mỹ du học, du lịch, định cư, tại vì bay qua Mỹ, vô hải quan Mỹ sân bay thì bắt buộc phải có giấy tờ gì mới vô Mỹ hợp pháp được. Rồi sau đó có thể là ở quá hạn hay bất hợp pháp hay gì đó, chuyện đó là tính sau, đúng không? Nhưng cái vấn đề mà một người mà Việt Nam mà lội bộ vô Mỹ mà không có inspect, không có hải quan, không có bên biên giới CBP, Customs Border Protection kiểm tra, inspect mà vô được thì mấy cái người này khi mà muốn xin thường trú nó rất là khó, nó không có nhiều chương trình như là những cái người kia. những người này quen người quốc tịch Mỹ, vợ chồng cưới, không vô được. Nó khó, khó hơn bình thường nhiều. Ví dụ như so sánh với một người Việt Nam vô hải quan Mỹ, B1, B2 du lịch hoặc là du học, v.v. Khi mà vô Mỹ không có, in fact, thì có con đường mà đôi khi con đường duy nhất còn lại là nhiều người người ta sẽ mở một cái hồ sơ ở ngoài tòa nói rằng là tôi trốn vào Mỹ vì vấn đề tị nạn chính trị hay là một cái gì đó liên quan tới kỳ thị về cái gì đó của người ta. Cái chuyện này đối với người Việt Nam rất khó nha, gần đây Việt Nam rất là khó, là tại vì thực tế là gì, thực tế nó là như vậy. Người ta không có bị, ở Việt Nam người ta không có bị hành hạ đánh đập chính trị này kia, nó khó chứng minh lắm anh. So cái đường duy nhất còn lại là gì thì Michael cũng không biết, là tại vì thật sự là Michael cũng không có làm những cái hồ sơ này nhiều, tại vì khách của văn phòng là hầu hết là người Việt Nam bay vào Mỹ theo một cách du lịch, du học gì đó, hoặc là qua để định cư vân vân. Thì yes, cái bước tới là dễ, sẽ trình bày cho bên ICE. Trong vòng một năm, người đó sẽ kiếm một người luật sư chuyên về tị nạn chính trị hay là tị nạn gì đó, asylum, refugee gì đó. Người ta sẽ mở một cái hồ sơ ở bên tòa án di trú, immigration court. Rồi sau đó hy vọng là người ta có thể chứng minh được là vì vấn đề tị nạn gì đó mà bên sở di trú, bên chính phủ Mỹ sẽ đồng ý là cho ở lại hợp pháp và có thể sang, chuyện đó hơi khó. Dạ.
Dạ, nhưng mà thưa mà trong trường hợp là trong khi đang chờ đợi mà tòa để mà ra tòa để mà tuyên bố tuyên án là mình coi như là mình bị cái án là nhập cư bất hợp pháp để sở di trú trục xuất ra khỏi, thì trong thời hạn mà đang chờ đợi mà mình rồi hoặc là nộp đơn xin tị nạn luôn, thì trong lúc đó như vậy đó, nếu giả sử những người này mà nếu có trường hợp mà đi vào con đường kết hôn thì nó có hợp pháp không?
Cái vấn đề kết hôn thì luôn luôn là kết hôn được. Cái câu hỏi là từ kết hôn lấy được thẻ xanh không thì chuyện đó rất là khó. Và tại vì cái người này khi vô Mỹ không hợp pháp, không có người kiểm tra, không có inspect, không có qua hải quan, không có visa vô Mỹ. Khi mà vô Mỹ là trốn vô, là lộ bộ vô. Nó rất là khó trong cái trường hợp mà khi mà trong cái thời điểm này, giống như hồi nãy mà cô có nói là nếu mà quen một người quốc tịch Mỹ cưới đi, hai người yêu nhau đi, vẫn khó để cứu được lắm, là tại vì vô Mỹ không hợp pháp.
Tức là cưới thì cưới được nhưng mà lập thẻ xanh thì hơi khó. Thế còn cái trường hợp mà xin, có thể xin chuyển để mà kiếm những cái công ty mà người tuyển dụng để mình đi làm lao động chân tay nào kia rồi mình từ ra visa lao động có được không luật sư?
Là một lần nữa nó rất là khó anh. Chỉ có còn cách là vô Mỹ hợp pháp, còn người này vô Mỹ không có hợp pháp. Mấy cái diện mà EB1, 2, 3, 4, 5 nó không có nằm ở trong cái lĩnh vực này nữa. Vợ chồng cũng không có. Nó rất là khó anh, là tại vì vô Mỹ không hợp pháp. Không kiểm tra, không inspected, không qua hải quan.
Tức là không có thể áp dụng cái trường hợp này, giống như những người nhập cư hợp pháp vô thì sẽ có những diện như là bảo lãnh, như là lập gia đình hoặc là nó kia được.
Nếu mà vô Mỹ hợp pháp, ví dụ như là rất là nhiều người Việt Nam, người ta qua đây du học, người ta qua đây du lịch, B1, B2, đi chơi Las Vegas này kia. Khi mà vô Mỹ mà có hải quan cho vô Mỹ hợp pháp, thì thường thường người ta có rất là nhiều đường binh, nhiều cách mà giải quyết. Nhưng những người mà lội bộ qua mà không kiểm tra thì những người đó rất là khó giải quyết.
Xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn
dạ,
luật sư sức khỏe. Cảm ơn anh Dũng Liêm ạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Chúc anh may mắn. Thưa luật sư, thì thời gian qua thì cái visa bulletin nó có diện nào di chuyển nhanh hơn không thưa luật sư?
Visa bulletin của tháng 6 có ra cách đây mấy ngày. Thì nói chung là cái cuối cùng là tháng 6 nó không có di chuyển của bên gia đình. Nó nằm nghiêm của tháng 5. Tháng 5 thì nó di chuyển được chút xíu. Cái hy vọng là trong mấy tháng tới, 6 tháng, 1 năm tới, thì là ở bên lãnh sự người ta bắt đầu giải quyết hồ sơ, là tại vì trong 3 năm rồi bị COVID, rất là nhiều hồ sơ đã bị đình lại, đã bị đứng lại. Thì bây giờ là bắt đầu người ta phỏng vấn rất là nhiều, thì visa bulletin bắt đầu di chuyển tháng rồi, như tháng này nó ngừng lại. Nó lại không di chuyển nữa, thì hy vọng là mấy tháng tới nó sẽ di chuyển.
Thì có những cái thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Nói chung là Michael mới ở trong sở di trú ở bên Houston ra, thì mọi chuyện rất là bình thường. Michael thấy là gần đây hồ sơ chạy rất là tốt, quốc tịch, thẻ xanh, xin đổi chuyển diện, xin thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, những hồ sơ đó bây giờ nộp thì mọi chuyện rất là suôn sẻ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi là có một người họ nói họ đang bảo lãnh hai đứa con diện F2B, một trai một gái, tức là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đó, và đã chuyển đến trung tâm visa là năm 2021. Nhưng mà đến năm 2019 thì đứa con trai lại đi kết hôn. Đó, cho nên họ nói là bây giờ họ vô quốc tịch rồi, thì họ có thể bổ sung lại hồ sơ cho con trai thành F3 được không? Và nó tính từ năm, nếu mà bổ sung lại thì tính từ năm 2017 là lúc làm hồ sơ F2B hay là tính lại từ đầu?
So, cái diện là F2B là mẹ thẻ xanh, mẹ hay ba gì cũng được nha. Mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không với gia đình. Yes, hồ sơ này mở 2017. Ví dụ đi. Ok. Nhưng cái vấn đề là qua tới 2019 thì con trai đó làm lên giấy kết hôn, kiếm người yêu, cưới vợ, làm có giấy kết hôn. Cái câu hỏi là khi mà làm giấy kết hôn thì chuyện gì xảy ra? Đối với sở di trú thì người ta không có một cái diện mà mẹ thẻ xanh bảo lãnh như con có gia đình. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái ngày mà làm giấy kết hôn là cái ngày mà sở di trú nó hủy hồ sơ. So, yes, 2 năm sau mẹ vô quốc tịch 2021. Yes, mẹ muốn tiếp tục hồ sơ, nhưng cái vấn đề là cái ngày mà làm lấy cái giấy kết hôn là cái ngày nó hủy hồ sơ rồi. Không thể cứu được nữa. So, nó không có diện đó. So, khi mà làm giấy kết hôn thì nó hủy. Rất là nhiều người Việt Nam người ta hiểu cái luật này nhé. Người ta chấp nhận, người ta nói rằng là thôi bây giờ là bạn gái, bạn trai không làm giấy kết hôn. Xong rồi người ta có hai đứa con chung. Rồi 2021 mẹ qua thì F2B đổi thành F1. Rồi sau đó người ta làm giấy kết hôn, hoặc là đôi khi người ta cũng không làm giấy kết hôn. Xong rồi khi đi phỏng vấn thì ví dụ như là 2026 đi phỏng vấn đi. Rồi vợ, mẹ, bà ngoại mà bảo lãnh cho con gái, rồi mấy đứa cháu ngoại ăn theo mẹ hết. Xong rồi 2026 qua Mỹ bay về Việt Nam làm giấy kết hôn với ba của mấy đứa nhỏ. Rồi sau đó thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng bay qua. Chuyện đó rất là bình thường, giống như người ta hiểu cái luật và người ta đồng ý là thôi bây giờ là bạn gái bạn trai.
Thì khi mà họ hồi nãy luật sư có nói mà khi mà làm giấy kết hôn là coi như cái diện F2B nó hủy đi nhỉ? Thì cái hủy đó là do trung tâm visa tự hủy hay là mình phải báo?
Mình không cần phải báo, nhưng mà mai mốt khi mà bên lãnh sự người ta biết tới cái trường hợp là mình làm giấy kết hôn 2019 thì là nó sẽ nói rằng là khi mà làm giấy kết hôn 2019 hồ sơ này đã bị hủy rồi, không thể tiếp tục được nữa.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị. Dạ đúng, mời chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ em Thanh Ly. Dạ hỏi là cái cách nào để mình vô mình coi cái hồ sơ của mình bảo lãnh anh chị em á, nó được approve hay chưa á luật sư?
Nó không có cách mà approve, nó chỉ có cái thời gian giải quyết hồ sơ là nói chung là gần cái ngày của visa bulletin. So, ví dụ như mình mở 2011 đi, vẫn nằm ở trong cái thời gian giải quyết hồ sơ của đơn vị 130 của anh chị em ông Jeff, nó nằm trong thời điểm đó. Nó không có chính xác là cái thời điểm nào sẽ approve, nhưng nói chung là càng lâu càng tốt.
Dạ. Tại vì vô mình, tại vì bữa hôm luật sư nói là nếu mình tìm được cái thời gian mà approve đó thì chừng nữa mình phải trừ cái đó lại để cho mình coi tuổi mấy đứa cháu mình nó có còn trong cái khung đó hay không á.
Dạ đúng, tại vì càng lâu càng tốt. Ví dụ đi, ví dụ như là chị đọc hồ sơ anh chị em 2011 những gì hồi nãy đi, đúng không? Mà ngày hôm nay nè, mới nhận được cái giấy approve là tháng 5 2023, ví dụ đi, ok? Thì là mình cầm ở trong tay từ 2011 tới 2023 là 12 năm, ok? So, ví dụ như là 5 năm sau đi, cái thời gian visa nó tới, chị bảo lãnh ông anh ở Việt Nam, thì visa tới, thì là nhỏ cháu, con của ông anh, thì bây giờ nó là 30 tuổi rồi. Khi mà visa tới 5 năm sau, bây giờ nó 25 tuổi, ví dụ đi, ok? Nó vẫn có khả năng đi theo được, là tại vì 30 tuổi trừ lại cái thời gian chờ đợi hồ sơ là ngày nộp tới ngày approve là 12 năm, là 18 tuổi, mà 18 là dưới 21, vẫn có thể ăn theo 3 được, chị hiểu.
Yêu cầu là đứa nhỏ đó nó chưa có gia đình thôi.
Miễn sao là chưa có làm giấy kết hôn, đúng, cái đó là một trong những điều kiện bắt buộc phải coi như là chưa có làm giấy kết hôn thì được quyền ăn theo ba.
Dạ.
Dạ.
Dạ, em cảm ơn nhiều.
Dạ rồi, dạ, cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, thì cũng câu hỏi hồi nãy thì vị thính giả này hỏi tiếp là nếu mà họ có quốc tịch rồi thì và có một đứa em trai của cái người con trai đang ở Việt Nam nó cũng có quốc tịch rồi, thì họ hỏi là họ nên làm hồ sơ F3 hay là F4 thì cái nào nhanh hơn ạ?
Vậy vậy, có quốc tịch rồi là mẹ đúng không? Mẹ
dạ,
quốc
dạ,
tịch.
Dạ, hồi nãy câu hỏi anh chụp cũng câu hỏi nãy thì người mẹ mới đậu quốc tịch đó, thì họ hỏi là nếu họ bảo lãnh lại cho đứa con trai từ mà do kết hôn mà bị hủy cái hồ sơ F2B đó thì bây giờ làm hồ sơ.
Ok, dạ dạ dạ. Ok. So bây giờ mẹ vô quốc tịch, hồ sơ bị hủy. Con thì làm giấy kết hôn rồi.
Okay. Yeah.
Michael khuyên là không phải là mở một cái hay mở hai cái mà mở luôn cả hai nếu có điều kiện. Tại vì cái đơn nó có 500 mấy à. Ok. So, lý do là nhiều người ta nói thôi mẹ lại hơn chút xíu 5-2 năm. Ví dụ tại vì F3 là 2-8, F4 là 2-7, F4 là anh chị em. Nó chậm hơn cỡ 5-5 rưỡi. Ví dụ. Cái vấn đề là mẹ mở hồ sơ mà ông anh quốc tịch không bảo lãnh cho người em trai ở Việt Nam. Mà mẹ mở hồ sơ đôi khi 15 năm sau. Chuyện này mà cậu không có nói nhưng mà trên thực tế nó có xảy ra nha. Mẹ bây giờ đã 60 tuổi, không có tính trước. 15 năm sau là 75 tuổi, qua tới 72 tuổi mẹ qua đời, hồ sơ bị hủy, lại ông anh lại mở hồ sơ lại đợi thêm mười mấy năm nữa. Mà có quyền mở luôn hai cái đi. Okay. Nếu mà của mẹ tới trước, giải quyết trước, rồi nếu có vấn đề gì, ông anh trẻ mà lúc đó mới là 40-50, ví dụ, okay, vẫn là sơ cua được. Okay. Yeah. Coi như là nếu mà mẹ có vấn đề gì, hồ sơ của ông anh 5-2 năm sau nó vẫn tới. Thì nếu mà có điều kiện thì nên mở luôn cả hai. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, thưa phải tôi không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh ạ.
Dạ. Dạ, thưa luật sư, tôi xin hỏi thăm lại xin cái trường hợp tị nạn người này đó. Tức là nếu trong trường hợp khi mà mình ra tòa, mình tiến nộp cái đơn xin tị nạn là I-589 gì đó, thì cái thời gian nó giải quyết thì mình cứ phải đợi cho bao giờ giải quyết, mà tôi nghe nói là sau khi nộp cái đó, thì sở di trú có cấp cho mình cái working permit để đi làm phòng luật sư.
Yeah, mà cậu khuyên nha, trong cái trường hợp này kiếm một người luật sư chuyên về nghề nghiệp về đơn I-589 đi. Ok, nó là tị nạn chính trị, refugee đó, asylum á. Ok.
Yeah.
Mà cậu không có chuyên làm cái đơn I-589. Okay. Mà cậu khuyên đó là kiếm một người luật sư chuyên về vấn đề asylum và trục xuất, tại vì nó đi đôi với nhau. Tại vì thua sai lầm là sẽ bị trục xuất. Rồi mà cô khuyên đó là kiếm một người luật sư chuyên về nghề đó, rồi tư vấn với anh ta. Yeah.
Mà theo như về gọi là thủ tục của luật pháp á, thì nếu mà khi cái đơn tị nạn đó mà mình bị gọi là bị không được chấp nhận đấy, thì tức là họ sẽ trục xuất mình ra khỏi Mỹ này, thì tức là có bắt buộc là phải có chính phủ Việt Nam nhận thì họ mới đưa về được phòng hay luật sư hay là chỉ.
So, cái luật nó thay đổi hoài. Ok. Tại vì cái thay đổi 42 nó mới ngừng lại. Thay đổi 42 là cái luật cũ mà nó mới ngừng cách đây tuần đâu đó mấy ngày. Ok. Thì là cái luật mới nó áp dụng vô. So cái chuyện mà cái câu hỏi là ảnh mới vô hay là vô lâu rồi, vô 2 tháng hay vô 5 tháng, cái luật nó thay đổi nha, nó khác nha, nó áp dụng khác nhau nha. So mà cô khuyên đó là kiếm một luật sư chuyên về cái phần đó anh ơi,
cái lãnh vực
về đơn I-589 đó. Dạ, nộp đơn có một cái cách mà mình giải thích cho cái người phỏng vấn mình, nó gọi là credible fear interview, là phỏng vấn là xác nhận là nếu mà bắt hồi về Việt Nam thì có nguy hiểm tới tính mạng không, này kia vân vân, thì kiếm một người luật sư chuyên nha, chuyên về cái phần đó để trình bày cho bên ICE. Dạ,
dạ, dạ, dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch, đầu tư EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, cũng có một câu hỏi tương tự như vậy, nhưng mà người ta nói là khi mà có người ta đã quốc tịch rồi mà đã tuyên thệ rồi, nhưng mà đang bảo lãnh hồ sơ F2B thì có nên chuyển qua F1 cho nó nhanh hơn không ạ?
Thật sự là F2B chuyển F1 nó chậm đi chứ không phải là nhanh hơn nha. Ok. So, khi mà một người mẹ sẽ sanh bảo lãnh cho con trên 21 không quy định vô quốc tịch F2B là bây giờ là 22 tháng 9 2015. vô tịch nó đổi thành F1, nó là automatic nha, nó tự động nó chuyển với mình, không có phải là báo hay không báo. Là 15 tháng 12, 2014, thật sự nó chậm đi cả gần năm á. Okay. Nhưng mà khi mà qua tới trung tâm visa, thì mình giải thích cho trung tâm visa là yes, tôi vô tịch trong thời điểm chờ đợi. Và tại vì tôi nộp trước khi vô tịch, mà giờ tôi vô tịch nó đổi thành F1, nó chậm hơn năm. Tôi yêu cầu trung tâm visa là duyệt cái hồ sơ giống như là nó là FIB, căn cứ theo luật Child Status Protection Act, CSPA đó, bảo vệ mấy đứa bé trên 21 đó, thì là bên trung tâm visa người ta sẽ đồng ý với mình mà duyệt theo cái việc FIB, ngày ưu tiên của FIB, tại vì FIB nó chạy đại hơn năm. Nhưng khi vô quốc tịch là automatic tự động là nó chuyển thành F1, báo hay không báo gì, khi mà bên trung tâm visa biết là mình vô quốc tịch rồi là nó sẽ đổi thành F1, mình phải viết lá thư yêu cầu là đổi thành FIB, duyệt thành FIB. Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ hello, chương trình di trú nhập tịch, xin chào.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi.
Dạ, tôi tên là Tom đây. Cho luật sư hỏi thăm giùm coi là đã kết hôn, đã có thẻ xanh 2 năm, rồi bây giờ đang chờ đợi 10 năm. Trong cái thời gian này hai người nó không hợp, rồi đi tới muốn đi tới ly dị, như vậy thì có ảnh hưởng là cái xin thẻ xanh 10 năm hay không?
Yes, nó ảnh hưởng chứ. Tại vì khi mà mình nộp đơn y 751 thì là hai người là vợ chồng tiếp tục với nhau, nghĩa là nộp chung, nộp joint. Ok, thì bây giờ là trong cái thời điểm chờ đợi, nhiều khi nó 6 tháng, nhiều khi 5, nhiều cái đơn y 751 đợi 3-4 năm. Trong cái thời điểm mà mấy năm đó mà lục đục hai người không hợp nhau, chia tay, ly dị, thì yes, nó sẽ ảnh hưởng là tại vì mình nộp chung, mình sẽ yêu cầu sở di trú là đổi lại thành nộp đơn phương, rồi căn cứ theo một trong những cái waiver, thường thường là khi mà quen nhau, gặp nhau, cưới nhau, hai người là yêu nhau, vợ chồng thiệt, là có ý định với nhau. Yes, nó ảnh hưởng nhưng mà mình có thể chỉnh lại để sửa được. Tuy nhiên nó làm hồ sơ khó hơn là khó hơn rồi đó. Tại vì khi mà hai người chung với nhau thì luôn luôn là có bằng chứng đầy đủ, thì việc chung thì luôn luôn là nó dễ hơn nhiều. Nhưng mà đơn phương thì đôi khi nó khó hơn, đúng không? Tại vì trong cái thời điểm mà 2 năm điều kiện mà bây giờ mình ly dị, right? So, yes, nó có ảnh hưởng, có thể khó hơn nhưng mà vẫn có thể giải quyết được. Dạ. Yeah.
Cảm ơn luật sư nhé.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Thưa luật sư thì có một câu hỏi là bảo lãnh hồ sơ F4 được 9 năm nhưng mà không nhận được giấy tờ gì hết, chỉ có receipt mà thôi. Mà dạ, hiện giờ đang có thêm đứa con thì có bổ túc như thế nào, và trong khi chờ đợi có thể đi định cư ở Canada hay là Hoa Kỳ được không?
Dạ. So, F4 là anh chị em là giờ 16, 17, 18 năm gì đó, không biết nữa. Bây giờ nó đang giao tới tháng 4, 2007, mà nó đi rất là chậm. Okay. Mà mình là giờ 23 rồi, mà giờ nó mới giao tới 2007. Trong cái thời điểm đó, giờ mới được có 9 năm mà theo có em bé. Mà cô khuyên là đợi tới cuối cùng đi, đợi thêm 7-8 năm nữa, rồi khi mà nó tới trung tâm visa sắp đi phỏng vấn á, thì lúc đó bổ túc lượt. Là tại vì trong cái thời điểm 9 năm này có 1 đứa, nhưng mà biết đâu là 5-6 năm nữa có thêm 3 đứa nữa, đúng không? Cứ đợi tới phút cuối đi, rồi khi mà qua tới trung tâm visa, khi nó mở hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn, để khi mà đóng phí visa, bổ túc hồ sơ này kia đó, thì lúc đó bổ túc luôn 3-4 cái khai sinh một lượt. Dạ.
Dạ rồi. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Dạ chào anh và em chào anh Michael. Em có một câu hỏi anh Michael.
Dạ.
Là em lúc trước em bảo lãnh vợ em và đứa con gái riêng của vợ em bằng thẻ xanh, nhưng mà 3 năm sau em có quốc tịch, em mới nộp lên cái bằng quốc tịch 5 giờ rồi.
Yeah.
Em nghe nói là bây giờ nếu mà vậy là con gái của vợ em nó không ăn theo, em phải mở thêm cái hồ sơ của anh.
Như tuổi em?
Dạ, con gái em 12 tuổi.
Là con riêng của vợ?
Dạ, con riêng của vợ.
So, cái câu trả lời là yes anh. Ok, nó là, nó weird lắm anh ơi.
Dạ.
Khi mà mở hồ sơ fiancé, khi mà mở hồ sơ mà FIA, ok, thì là thẻ xanh chồng bảo lãnh cho vợ, thì là con riêng của vợ được ăn theo. Nó lạ lắm anh. Nhưng cái vấn đề là khi anh giấu tịch, thì là cái hồ sơ của anh bảo lãnh cho vợ nó thành ưu tiên, nó không có nằm ở trong visa bulletin. Chứ chỉ có visa bulletin mới ăn theo được. Anh là ưu tiên là chồng quốc tịch bà lẫn cho vợ, thì là rất tiếc là đứa bé không ăn theo được. Thì anh phải mở thêm một cái đơn I-130 là ba giường bà lãnh cho con riêng của vợ. Mở thêm một cái I-130 nữa, có quá đơn rồi, hy vọng là qua tới trung tâm visa, rồi sau đó anh yêu cầu bên trung tâm visa là rửa kịp theo để phỏng vấn chung, nhưng mà cái chuyện đó hơi khó anh.
Dạ, tại vì em hồ sơ em approve hết rồi, bây giờ em chỉ đợi phỏng vấn thôi à.
Yeah.
Bây giờ em phải làm cái hồ sơ mới cho em bé hả anh?
Dạ, đúng anh.
Ok, vậy có gì em ấy em chạy lên văn phòng em làm cái hồ sơ.
Dạ, ok anh.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và quý vị đang ở những giây phút cuối của chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi thì đừng ngần ngại gọi ngay nha. Số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì khi đang làm hồ sơ F4 á, thì mình có thể đi định cư ở nước khác, chẳng hạn như Canada được không?
Oh yeah, yeah. Nói đi anh, nhưng nói
dạ, thì có thể thì trong khi chờ đợi là làm hồ sơ định cư về F4 thì mình có thể đi định cư ở các nước khác như là Canada hoặc là có thể đi du lịch tại Hoa Kỳ được không ạ?
So trong cái thời điểm đó mình muốn đi đâu mình đi. Okay. Mình muốn định cư qua Poland, mình muốn qua Úc sống du học này kia, xong rồi định cư cưới vợ lại. Đối với chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm. Miễn sao là vẫn là anh chị em, miễn sao là có mấy đứa con muốn ăn theo thì dưới 21, hoặc là CSPA cứu được mấy đứa nhỏ, vân vân. Nếu mà đang ở Nhật thì là mình sẽ xin phỏng vấn ở Nhật. Nếu mà đang định cư ở Úc thì mình sẽ xin phỏng vấn ở Úc. Dạ, cái đó không có vấn đề. Nói chung là Mỹ, chính phủ Mỹ người ta không có bắt buộc là phải về Việt Nam hoặc sống ở Việt Nam.
Rồi, cảm ơn luật sư. Thì có một câu hỏi nữa là tôi có một đứa em đang ở Việt Nam học giỏi nhưng mà nghèo. Tôi là chị em bạn gì, đó là cơ sinh đó, thì có thể đứng ra bảo lãnh giúp đỡ cho em qua đây du học được không?
Yeah, I mean, du học thì, you know, mình có thể là kiếm một cái trường. Mình là bé du học sinh ở Việt Nam, kiếm một trường ở bên Mỹ mà mình phù hợp, mà nhận du học sinh, nghĩa là trường cấp cái đơn I-20. Rồi sau đó mình sẽ mở thủ tục là xin nhờ trường cấp cái I-20, nghĩa là trường phải nhận mình vô. Thì trong cái thủ tục đó, thì khi mà nhận vô thì trường sẽ bắt mình phải có một người đứng ra bảo trợ tài chính. Có thể là ba má Việt Nam, có thể là cô chú gì ở bên Mỹ, vân vân. Miễn sao là đủ hết điều kiện trường đặt ra thì trường sẽ cấp cái đơn đó, rồi mình sẽ dùng cái đơn đó sắp xếp hẹn phỏng vấn ở Việt Nam thôi, ở Sài Gòn thôi. Nếu mà phỏng vấn ở lãnh sự mà lãnh sự thấy là bé sẽ qua Mỹ du học, xong rồi về là Việt Nam, có ràng buộc ở Việt Nam, thì lãnh sự sẽ cấp cái F1 du học visa rồi mình được quyền qua Mỹ đi du học thôi. Rồi cái vấn đề là có đầu được phỏng vấn không thôi. Tại vì cái thủ tục xin ở trường thì bất đi dữ lắm, thì kiếm cô chú gì bên Mỹ đứng ra bảo trợ tài chính, cuối cùng cũng vô. Nó chỉ là bấy nhiêu thôi anh Dũng Nghiêm.
Rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để trả lời câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như luật sư Michael Cao được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú Nhập tịch. Dạ vâng, rất là Michael xin lấy cơ hội này chính nhất là chào anh Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị đã tham gia chương trình. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị và xin bye anh Dũng Nghiêm nha.
Dạ, xin chào luật sư rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.